Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 11.
Trong 10 pháp giới thì quỷ thần thuộc về cảnh giới nào? Quỷ và thần không phải là một loại. Quỷ thuộc về cảnh giới quỷ, còn thần thì thuộc về cảnh giới thần. Quỷ thuộc âm, thần thuộc dương. Quỷ là loại bao gồm trong giới ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Đệ tử tại gia nên cung kính ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nuôi dưỡng nội tam bảo tinh khí thần như thế nào? Trước nhất là không nên có tâm dâm dục. Quý vị hãy làm cho cái tâm dâm dục khô cạn trước đã, rồi mới có thể nói đến mấy cái chuyện này.
Phật Pháp đối với con thật là mới mẻ. Con muốn biết Ngài dạy về tông phái nào vậy?
Chùa Kim Sơn chúng tôi là một Phật giáo của toàn bộ Phật giáo, chứ chẳng đơn độc thuộc về một tông nào, nên không có tông và cũng không có phái.
Sau này khi xây Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc gì?
Tiết kiệm công, dễ bảo trì.
Đệ tử nói: Thưa sư phụ, xe ở phía trước chạy sai đường. Vì đệ tử chạy theo nó nên cũng lạc đường luôn.
Hòa thượng: Người ta đi sai đường, nhưng con không thể đi sai theo họ.
Phật giáo và Thiên Chúa giáo có gì không giống nhau? Con không hiểu rõ, xin hòa thượng giải thích.
Giải thích để làm chi? Con thích Thiên Chúa giáo thì tin theo đạo Thiên Chúa. Con trồng nhân nào thì kết cái quả ấy. Nhưng nếu con thích Phật giáo thì học tập theo đạo Phật. Đây là tùy theo ý thích của tự con thôi. Hễ trồng nhân gì thì được quả đó. Giống hay không giống gì cũng đều là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tức là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc thiện đó thôi.
Thế nào là vui? Linh hồn là gì? Chúng ta làm sao để tiếp xúc với linh hồn của mình?
Thế nào là vui? Tôi đã nói qua rồi. Không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, tức là vui đấy. Nếu tranh thì mình sẽ phải moi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá. Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn cơm cũng không ngon, đó cũng là khổ. Mình mà hướng ra ngoài truy cầu, kể cả như nam theo đuổi nữ, nữ tìm cầu nam, rồi thì cái gì cũng quên hết, cả cha mẹ mình cũng không quan tâm tới, mà chỉ biết đi tìm đối tượng của mình thôi. Cho nên đó là khổ. Còn về ích kỷ thì sao? Bởi vì ích kỷ mà chúng ta cứ làm những chuyện có lợi cho mình nhưng tổn hại người. Tự lợi là chuyện mồn tính phần lợi về mình, chứ không nghĩ đến sự lợi lạc của người. Nếu mình nói dối cũng là khổ. Không biết đủ thì khổ. Nhưng nếu biết đủ, mình sẽ được an vui. Còn về linh hồn thì nó là Phật tánh của mình đó. Nếu nói theo người bình thường thì người ta gọi Phật tánh là linh hồn. Khi mình tu được rồi thì nó sẽ thành Phật. Nếu mình tu không được, nó sẽ thành ma. Nếu như muốn tiếp xúc với linh hồn tự mình không nhìn thấy được linh hồn của mình đâu. Nếu muốn thấy được nó thì mình phải đoạn dục, bỏ ái để lo tu hành. Nếu chúng ta không đoạn trừ ái dục thì không cách nào biết được linh hồn của mình là cái gì đâu. Tại sao chúng ta rất ít khi nghe đến chuyện tỳ kheo ni tu thành chánh quả hoặc là tu thành Bồ Tát vậy? Mãi đến nay nhục thân của tỳ kheo ni vô tận tạng ở chùa Nam Hoa, Trung Quốc vẫn chưa bị hủy hoại. Và chuyện long nữ dân hạt châu cúng dường Phật thì lập tức thành Phật. Còn chưa nghe qua sao? Còn phải nên xem kinh sách Phật nhiều thêm nữa. Không phải tôi chê con, nhưng sự thật là kiến thức của con vẫn còn hạn hẹp quá đó. Chúng con có thể nào xin Hòa Thượng giảng về con mắt thứ ba được không? Còn có cả ngũ nhãn, tức con mắt thứ năm nữa đó, chứ không phải chỉ có con mắt thứ ba mà thôi. Thưa sư phụ, tại San Francisco trời đã nắng hạn lâu rồi không có mưa, vậy chúng ta nên cầu mưa như thế nào? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bàn tay thủ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm có liên hệ gì với mật mã của vũ trụ không? Tôi không biết gì về mật mã của vũ trụ, mà cũng không biết gì về bàn tay thủ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên tôi không cách nào trả lời cho con được. Nhà Nho thì nói: cách vật chí tri, tức tìm hiểu sự vật để tường tận lý lẽ. Có phải là không giống với lý cách vật mà Phật giáo đã giảng? Danh từ tuy không giống nhưng có ý nghĩa giống nhau. Cách trừ vật dục, cũng tức là tâm thanh tịnh, ít dục, cũng chính là đoạn trừ ái dục. Lý cách vật của Nho giáo thì không giống như tôi nói. Họ không có nói vật dục này là cái gì, mà chỉ nói là cách trừ vật dục thôi. Nếu sư phụ không cho đệ tử lập hội hàng này nọ, vậy làm sao có nhiều người đến cúng dường? Nếu người xuất gia có thể giữ giới và biết tu hành thì tự nhiên sẽ có người đến cúng dường. Thế nào là hết sanh tử? Hễ con muốn hết thì có thể hết mà. Trong các tôn giáo trên thế giới, nếu quan sát một cách đại khái thì rốt cuộc tôn giáo nào là tôn giáo tốt? Thì tôn giáo mà tự con tin là tốt nhất. Tại sao vậy? Bởi nếu nó không tốt thì con đâu có tin theo. Trong Kinh Kim Cang nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy chúng ta có thể dùng câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm để giải thích ba tâm đó không? Tâm quá khứ đó đã qua rồi, con đi đâu để tìm cái tâm đó? Tâm hiện tại thì không ngừng nghỉ. Như vậy cái tâm nào là tâm hiện tại đây? Tâm vị lai vẫn còn chưa đến, cho nên không thể có được ba cái tâm đó. Tức là đừng có khởi vọng tưởng. Làm sao có thể điều phục cái tâm u sầu lo sợ? Nếu không có chuyện thì lấy gì để mà u sầu, mà lo sợ? Chắc là tự tâm con có vấn đề rồi. Khi tụng kinh, thường thì miệng con tụng, còn tâm khởi vọng tưởng. Vậy con phải làm sao? Thì cứ tiếp tục niệm. Làm sao để trở thành một Phật giáo đồ chánh tín? Thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu người tại gia muốn tu hành các giáo pháp một cách viên mãn,
nhưng trong nhà có người không biết tu, thường hay phản đối. Vậy con phải nên làm sao?
Con nên chân thật mà thực hành. Tự bản thân hãy cố gắng tu hành, và càng phải biết hướng về nẻo chánh mà làm.
Có những công việc như sơn quét tường vách, đóng kệ làm bàn Phật, bục lạy, sửa chữa cửa ngõ, cửa sổ, vá chỗ rỉ nước, thay mái ngói mới, vân vân. Tất cả đều do chúng xuất gia và tại gia tự tay làm. Tại sao chúng ta không bỏ ra chút tiền để mướn người ta làm? Như vậy chẳng phải tiết kiệm được thời gian để cho mọi người tu hành hay sao?
Tôi không có lãng phí như quý vị đâu. Vậy chứ quý vị hiện đang làm cái gì ở đây?
Đệ tử tức giận ghê lắm, bởi vì có người đã mắng sư phụ.
Còn có thầy ta cảm ơn người đó không? Ngay cả cái ngã của mình cũng chưa buông bỏ được, vậy còn tu hành gì nữa đây?
Tại sao pháp tài có thể bị tổn thất và công đức có thể bị tiêu tan?
Tại vì quý vị chuyên dùng tâm, ý và thức. Như dùng tâm để tính toán, dùng ý để suy ngẫm, và dùng thức để phân biệt. Vì cứ chuyên dụng công ở tâm, ý, thức, nên pháp tài mới bị tổn thất và công đức cũng bị tiêu mất luôn.
Có những cái quảng cáo thấy rất tội nghiệp, vì muốn khơi lòng thương hại của mọi người, khiến người ta phần đông xem xong đều phải bố thí. Như vậy có đúng pháp không?
Thường thì những việc đúng đắn đều có thể làm được. Nhưng nếu vì muốn có được nhiều người bố thí mà làm những điều tuyên truyền như thế thì là phạm giới đấy.
Tại sao sư phụ quyên tiền cho các cơ quan, đoàn thể mà không cho chúng con đăng báo để mọi người biết là Vạn Phật Thành cũng thường làm việc bố thí?
Là người tu hành mà còn muốn cầu danh sao?
Sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào?
Cứ y theo lục đại tông chỉ, đừng quên gia phong của Vạn Phật Thành và không được phan duyên.
Đệ tử muốn thành lập một hội đoàn gì đó để có thể thu nhận thêm nhiều hội viên, được không?
Đệ tử làm sai thì làm thầy, tôi phải gánh lấy nhân quả. Mà các vị có làm sai thì các vị cũng phải tự gánh lấy nhân quả. Nếu muốn tu hành, phàm làm bất cứ chuyện gì, mình cũng đừng nên sai lầm về nhân quả, và chớ có phạm tội tham lam.
Làm sao để có thể tiêu diệt nạn thiên tai?
Nếu người người đều không sanh tâm sân hận.
Vì sao người đó bị ma nhập?
Bởi vì y tham được thần thông, tới đâu cũng muốn cầu thần thông.
Có một vị tu sĩ nói với đệ tử rằng ông là Phật gì đó đến.
Đó là nói láo, là đại vọng ngữ.
Sư phụ vì cầu cho có mưa mà đã không ăn gì cả tuần lễ rồi. Bây giờ tại Hoa Kỳ và Đài Loan đều có mưa, vậy chúng con có thể đăng báo được không?
Ta không ăn để hồi hướng cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là vì cầu danh. Các vị chớ đừng đi đến đâu cũng muốn rao truyền quảng cáo đến đó.
Tại sao cầu cho mưa mà không được đăng báo?
Nếu làm vậy tức sẽ không có cảm ứng.
Nếu người trong gia đình không hòa hợp với nhau thì chúng ta nên xử lý bằng thái độ nào?
Kinh Kim Cang có dạy: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt nước, như xương tan, cũng như điện chớp, nên quán chiếu như vậy.
Ôi.
Hiện khắp nơi trên thế giới có nhiều hoạn nạn. Nếu không là thiên tai thì là nhân họa do con người gây ra. Tội nghiệp thay cho những người này.
Tự mình vẫn chưa làm tốt được thì sao còn có thể lo rầu giùm cho thiên hạ nữa chứ?
Ôi.
Chúng con làm sao mới có thể sớm được thành Phật?
Nên học cách đối xử với mọi người trước đi.
Ôi.
Sau khi học qua Phật Pháp, đệ tử mới biết là có những việc về pháp luật mình có thể làm, nhưng về giới luật thì không được làm. Trước kia con đã làm quá nhiều chuyện không đúng. Cầu xin sư phụ khai thị chỉ điểm cho con.
Trời sẽ không trừng phạt người biết hối lỗi đâu.
Có người bị bệnh nặng mà bác sĩ lại không trị được, chúng con trì chú Đại Bi hoặc chú Lăng Nghiêm để giúp bệnh nhân trị bệnh thì cần phải chú ý đến những điều gì?
Người bệnh cần phải sám hối những nghiệp tội mà y đã gây ra lúc trước.
Sao sư phụ không dạy chúng con bắt ấn?
Bắt ấn chỉ là giúp cho người ta được chuyên nhất, không bị phân tâm. Nhưng nếu mình đã có định lực rồi thì còn dùng đến thủ ấn để làm gì?
Trong lúc đệ tử ngồi thiền, chỉ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng sao con lại thấy sư phụ ở trước mặt con?
Bất kể là con thấy cái gì đi nữa, tuyệt đối đừng để mình chuyển theo cảnh giới đó.
Tại sao sư phụ không cho chúng con tổ chức những hoạt động như người thế tục?
Đừng có đi các nơi để phàn duyên. Tu hành chỉ có tiến tới phía trước, chứ không thể thụt lùi ở phía sau. Các con có hiểu rõ không?
Tại sao mỗi lần có thai, con đều bị sảy thai?
Tại vì kiếp trước con là lính và đã sát sanh quá nhiều đi.
Sư phụ quy định cho tứ chúng thay phiên nhau giảng kinh hoặc là lặp lại bài giảng. Vậy người tại gia phải giảng giải như thế nào mới là đúng pháp?
Hãy căn cứ vào kinh điển, chớ nên giảng giải một cách tùy tiện.
Hiện nay quả địa cầu đang lâm vào một đại tai kiếp. Như chúng ta đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, quan chức thì tham ô, hối lộ, vân vân, đều là các cảnh trạng tuyệt vọng quá đi. Là Phật tử, chúng ta còn hy vọng có phương pháp gì hầu cứu vãn tình cảnh này không?
Hãy đoạn dục bỏ ái, chính là cái này đây. Nếu không có cái này thì mọi sự đều tốt đẹp cả. Bất kể dù có ai phản đối đi nữa, nếu tôi không nói về điều này tức không thể được. Còn tin hay không thì tùy các vị.
Nhằm lúc xã hội đang lan tràn tình sắc, chúng con phải làm thế nào để không chấp trước vào sắc tướng?
Đừng có học theo lối thiền ở đầu môi, cũng đừng bắt chước học làm người đá, là chỉ biết nói chứ không biết làm.
Làm thế nào để có thể giúp cho quốc gia được yên ổn và dân chúng được bình an?
Vị nguyên thủ của quốc gia phải có đức, đồng thời phải biết dùng bậc hiền sĩ nhân tài.
Có người nói tu hành thì không được kết hôn, còn muốn kết hôn thì không thể tu hành. Vậy kết hôn thì không thể tu hành thật sao?
Kết hôn có gì tốt chứ? Và cái bảo bối quan trọng nhất của con người là tinh khí thần, mà kết hôn tức là dùng đến ba thứ này. và hễ dùng chúng càng nhiều thì người ta chết càng sớm. Vậy kết hôn có gì tốt hả?
Đệ tử nói: đệ tử đã chuyển lời của sư phụ đến vị pháp sư chùa đó, và vị pháp sư chùa đó nói rằng đang lúc bấy giờ cái ý nghĩ đầu tiên của pháp sư là muốn dùng số tiền mà được cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện, và sau đó biết là không đủ kinh phí để hoàn pháp, nên pháp sư đã trích ra một phần tiền đó để dùng vào việc hoàn pháp.
Hòa thượng: bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Tiền đó vốn dùng cho Đại Hùng Bảo Điện thì không được lấy ra để dùng vào việc hoàn pháp.
Ôi,
vì sao trước đây có những người đã hoàn tục?
Hả?
Tại vì họ ham thích được tân bốc.
Ôi,
có khi chúng con gặp phải những người rất là không biết điều.
Không nên kết ác duyên với bất cứ ai. Chúng ta nên đối xử với mọi người bằng lòng từ bi hỷ xả, thậm chí đem cả tính mạng mình ra đền bù cũng không sao. Luôn luôn rộng lòng tha thứ người khác. Đối với ai, ta cũng không nên có tâm sân hận, ganh ghét hoặc gây chướng ngại. Bằng không một khi những quả báo ác đó chín mùi thì mình sẽ khổ lắm thay.